Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì trước khi mà hướng dẫn chúng ta phát nguyện lãnh thọ ba pháp quy y, thì giới sư sẽ giảng nghĩa sơ trở lại về ý nghĩa của quy y tam bảo. Là trước đây thì chúng ta có thể là tìm hiểu rồi, nhưng mà ngay lúc bây giờ giới sư sẽ là giảng giải trở lại sơ những cái điều căn bản nhất cho chúng ta hướng tâm mà phát nguyện. Bởi vì cái buổi lễ nếu như mà nó được thành tựu thì nó cần ba yếu tố. Một á, là giới sư là truyền giới nó đúng pháp, cái sự trang nghiêm thanh tịnh của vị giới sư và cái càng đó diễn ra là đúng như pháp. Rồi một cái điều kiện không thể thiếu được đó là cái sự trang nghiêm, cái sự cần cầu giới pháp từ vị giới tự. Do đó nếu như mà chúng ta dự cái buổi lễ quy tam bảo xong mà từ khi quy tam bảo trở về sau mình thấy cuộc đời mình không có gì đổi khác, về thân tâm chúng ta, công việc của chúng ta, mọi việc giống như xưa, thì chúng ta nên xem lại cái việc quy tam bảo mình nó có đúng pháp hay chưa. Còn nếu như mà cái buổi lễ quy y đó mà diễn ra mà mình hoàn toàn mình không biết cái ý nghĩa, cũng như là bước vào trong buổi lễ mà trong tâm mình hoàn toàn không biết vào đó để làm gì, chỉ biết là quý thầy kêu đứng dậy thì chúng ta đứng, kêu là quỳ chắp tay chúng ta quỳ chắp tay, kêu phát nguyện mình làm đọc phát nguyện theo, thì mình làm như thế cái lợi ích của mình có được nó không nhiều. Do đó là mình cần phải biết được những cái điều này. Do vậy là trong buổi lễ quy tam bảo đó là giới sư sẽ nói lại những cái gì nó căn bản và nó cần thiết nhất để phát khởi cái tính tâm của chúng ta. Đầu tiên là mình sám hối để cho thân tâm mình thanh tịnh, giống như là mình xúc cái bình cho thật sạch mình mới nhận được cái giới pháp, nghĩa là lãnh thọ giới pháp đó. Mà bây giờ mình muốn được cái giới pháp mà mình lãnh thọ và được các vị niệm thần theo hộ trì của chúng ta, được những điều tốt đẹp giống như những cái nội dung chúng tôi đã trình bày bài những buổi trước, thì chúng ta phải là phát khởi tinh tâm. Ngoài cái việc là sám hối tiếng trừ tội lỗi của nhiều đời nhiều kiếp về trước, thì chúng ta là phải phát khởi tinh tâm. Nhờ cái sự phát khởi tinh tâm đó nó mới sinh ra cái giới thể vô pháp mà hòa thượng Minh Thông đã trình bày cho chúng ta ở tuần trước. Hòa thượng nói về cái giới thể vô pháp, cái giới thể đó nó bảo hộ cho chúng ta là giữ gìn trọn vẹn những cái điều giới mình đã lãnh thọ, cũng như là những điều mình đã phát nguyện đối với trước tam bảo, và những điều tốt đẹp nó sẽ thường đến với chúng ta. Thì nếu mà nói về cái việc họ giới của người xuất gia, thì chư tổ đưa ra cái buổi lễ mà nó được những điều tốt đẹp thì chúng tôi nhắc lại. Mặc dù đối với người Phật tử thì chư tổ không có nói một cách rõ ràng như thế, nhưng mà chúng tôi nói về cái việc mà kiết ma họ giới của người xuất gia để chúng ta biết mà mình nó cũng được những điều tốt đẹp lợi ích như thế. Thì chư tổ nói rằng yết ma lần thứ nhất, nghĩa là qua ba lần mà làm pháp yết ma để truyền trao giới pháp cho giới tự đấy. Còn chúng ta cũng là ba lần mà phát lên lời đề nguyện quy tam bảo. Thì chư tổ nói rằng yết ma lần thứ nhất, giới pháp diệu thiện trong mười phương hư không thế giới chấn động. Chúng ta thấy một điều mà mình không nghĩ ra, chỉ một cái pháp yết ma của chư tăng, của giới sư là giới pháp diệu thiện trong mười phương hư không thế giới chấn động. Yết ma lần thứ hai thì những giới pháp diệu thiện đó nó nó kết lại như là những cái đám mây lành, nó che trên đỉnh môn của những vị nhân tử. Và yêu ma lần thứ ba thì tất cả những cái đám mây lành đó với pháp diệu thiền đó, nó sẽ rót vào trong châu thân của vị nhân tử đang quỳ đối trước với sư mà là thọ với ma. Như vậy thì trước khi mà chúng ta quy tam bảo thì mình cũng cần phải là sám hối, cần phải phát khởi tinh tâm để đón nhận những cái điều gọi là giới pháp diệu thể, hay còn gọi đó là vô tác giới thể. Nó tách thành để nó bảo hộ cho chúng ta suốt cái cuộc đời tu học của chúng ta đạt được những điều tốt đẹp, những điều an lạc, những điều lợi ích nhất. Mà chúng tôi nghĩ rằng từ xưa đến giờ các bạn chúng ta chưa biết những điều này, phải không ạ? Biết chưa? Dường như là chúng ta chưa biết, đã từng quy rồi nhưng mà mình chưa biết là cái buổi lễ nó quan trọng như thế, chưa biết rằng là vào trong buổi lễ mình sẽ đón nhận cái gì và cái đó nó có lợi ích cho mình như thế nào. Chứ không phải là mình chỉ cần quy y, không có cái buổi lễ mình lên mình đọc pháp nguyện theo sự hướng dẫn của quý thầy rồi mình đạt được những điều lợi ích giống như chúng tôi nêu ở từ trước là nó không phải. Nghĩa là mình phải hiểu rồi khi vào trong cái đàn họ giới đó, mình phải là phát khởi tinh tâm, phải cần cầu với sự khao khát của mình, với sự truyền cao của giới sư thì mới cách thành cái giới thể vô tác đó. Và khi chúng ta ghi tâm bảo rồi thì chúng ta phải là nhớ đến tam bảo thông qua cái tam bảo là thế gian thường trụ, thì chúng ta là liên tưởng đến là xuất thế gian tam bảo, chúng ta mới quay trở về với là đồng thể tam bảo. Nghĩa là thông qua cái hình tượng tam bảo ở thế gian, chúng ta hướng tâm đến là tam bảo xuất thế gian để chúng ta quay về cái tự tánh tam bảo, nghĩa là đồng thể tam bảo giữa chúng ta và ngôi tam bảo. Thì chúng ta làm sao được như thế, mình mới được những cái điều lợi ích như chúng tôi nêu ở trong bài trước. Chứ không phải là mình chỉ cần nhào theo mấy thầy hướng dẫn thế nào, chúng ta làm giống như vậy là chúng ta được bước như thế. Do đó là giới sư là có những lời giảng về cái ý nghĩa quy tam bảo một cách nó ngắn gọn, làm cho giới tử ngay lúc bây giờ phát khởi cái tinh tâm, phát khởi cái lòng tin của mình ở quy tam bảo để đón nhận giới pháp. Chúng tôi sẽ nói lại những cái ý mà trong buổi lễ quy y thường mấy thầy hay nói, nghĩa là giảng nghĩa về quy y tam bảo. Chữ quy là trở về, y là nương tựa, là trở về nương tựa Phật pháp tăng. Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp sai mê lầm lạc, nay cần phải quay về với chánh pháp nương tựa tam bảo. Người đời nương tựa với cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn bè thì không hoàn toàn an lành, nên phải nương tựa với Phật là một tấm từ bi bình đẳng như ông cha lành. Nương tựa với pháp là một phương pháp dạy khổ như thuốc hay chữa lành bệnh tật. Nương tựa với tăng là bằng đại trí bằng pháp lợi sinh, nói thật là hoàn toàn an lành. Quả đúng như thế. Chúng ta đã nghe giảng về ba pháp quy tam bảo rồi, giảng về ba cái ngôi báo rồi. Bởi vì Phật là một tấm giác ngộ hoàn toàn, toàn năng, toàn trí, toàn đức, là người cha lành của chúng sinh, vị đại sư của người Pháp giới. Phật đây là một bảo hiệu chung cho tất cả những Phật tu hành đã giác ngộ đầy đủ vô lượng phước đức và trí huệ. Mà Đức Phật cũng có dạy trong Kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, hoặc là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành như ta. Do vậy cái danh hiệu Phật đó là chỉ cho chúng ta, nếu như chúng ta mà quy y tam bảo, chúng ta thực hành theo những lời Phật dạy, thì một cái kiếp nào đó hồi đủ duyên lành thì chúng ta cũng sẽ được thành Phật giống như Ngài. Nhưng mà hiện tại không có cái buổi lễ quy này thì Phật tử được thành Phật chưa? Được thành rồi. Nhưng mà thành nó ít thôi. Phật là Phật gì? Là Phật tử. Nghĩa là Phật con, là con của Phật. À, nhưng mà cái Phật mà chúng ta được đó là nó ít, nó nhỏ, mình phải phát huy. Phát huy nó sau này làm sao cho là thành Phật, giống như thành Phật toàn Phật luôn. Mình tâm với Đức Phật luôn. Còn ngay lúc mà mình quy y thì mình được gọi cái tên là Phật tử, nghĩa là người con của Đức Phật hay là người đệ tử của Đức Phật. Thì trong mình nó đã có chất Phật rồi, mình đã hiểu về tâm thể tam bảo rồi. Mình quay trở về mình lau chùi, mình sống với tam bảo tự tâm, mình khơi gợi lại. Thì dần dần mình làm cho tam bảo trong tự tâm của mình ngày một lớn lên, lớn lên đến một cái lúc nào mà nó không còn lớn hơn nữa, thì lúc bây giờ ta là Phật đã. Chừng nào chúng ta được thành như thế, chừng nào trong Phật tử chúng ta đạo tràng này mà được thành như thế, thời gian bao lâu tùy mọi người chúng ta. Mọi người chúng ta cần tự mà đau chùi tự mình, là làm sao cho tá bảo tự thân của mình ngày một lớn lên. Thì cái đó là tự lực chúng ta. Do đó mình nương tựa tá bảo, rồi mình quay trở về, mình phát huy cái tam bảo tự thân của mình. Đó là nói về Phật. Còn Pháp là khuôn phép, là giáo lý phân tích rõ ràng về sự khổ, dành cho nguyên nhân của khổ và đề ra phương pháp diệt trừ khổ. Đây chính là những lời của Phật Thích Ca đã diễn dạy. Nếu mọi người đi theo giáo pháp ấy mà tu hành thì sẽ được thoát ly sanh tử, chứng thành Phật quả. Cho nên trong kinh hay nói rằng Pháp là mẹ sinh ra chư Phật. Còn tăng hay còn gọi đó là tăng già, nghĩa là một con thể thoát ly tất cả những gì của mình, là một vùng chung hòa hợp không giống cây nhau như nước hòa giữa sữa. Tăng là người dẫn trung gian giữa Phật và chúng sinh, thực hành những pháp mà Phật đã dạy và hai Phật diệu thiết chánh pháp giải thoát. Tăng là một cái tên chung chỉ cho hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật, từ bốn vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni trở lên. Như vậy chúng ta thấy cái vai trò của tăng rất là quan trọng. Hai Phật tuyên dương chánh pháp. Do vậy là những người mà chưa hiểu về cái ý nghĩa của hàng tam bảo, vai trò của hàng tam bảo, nói rằng chỉ quy Phật quy pháp mà không quy tăng, cái quan niệm đó chúng ta thấy bây giờ thường xuyên là đưa những cái quan niệm ý nghĩa đó trình lên chúng ta. Chúng ta nói rằng là nếu mà hiểu về ý nghĩa của tăng thì không thể nói tăng không thành tựu. Mà nếu như mà nơi đó không có tăng chỉ quy Phật quy pháp thì pháp quy đó không đủ Phật. Thời Đức Phật vừa thành đạo thì như thế là được. Bởi vì chưa thành lập tăng đoàn, chưa có ngôi tăng bảo ở thế gian. Rồi bây giờ đã có đầy đủ ba ngôi ba quốc: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Mà Tăng bảo đang đóng một cái vai trò quan trọng như thế mà không nương tựa tới ngàn Tăng bảo thì pháp quy đó là bất thành. Tăng bảo có đầy đủ công đức như thế, cho nên Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu nhất ở thế gian và sự thế gian. Nếu người nào phát tâm quy y thì không đọa ba đường dữ, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và người đó luôn được tam bảo gia hộ, sớm chứng quả bồ đề. Khi mà giảng giải sơ lược về ba ngôi tam bảo như thế, lúc bây giờ thì mới hướng dẫn cho cái gì mà phát tâm, mà lãnh thọ giới pháp đó, phát nguyện để mà đón nhận ba pháp quy y. Do đó là vị giới sư có dạy những tự là nếu, nhưng mà lúc mà phát nguyện nên tự mình mà đọc những cái lời phát nguyện đó. và mình phải nêu cái tên mình ra. Nếu như mình không xưng tên mình hoặc là mình không đọc lên ba cái lời phát nguyện như Tam Bảo thì cái lễ quy đó nó không thành tựu. Mà là nếu người nào mà không đọc, không phát nguyện theo lời hướng dẫn của chư tăng, mặc dù có nguyện hương, có cầu nguyện Tam Bảo cho vị này phát tâm quy y, rồi nghe lúc bây giờ người này bận nghe điện thoại hay là ngồi đó mà tâm trí mê mờ không đọc lên lời phát nguyện, thì những trường hợp đó không thành quy y Tam Bảo, cái pháp nó không thành tựu. Do đó là vị này phải là đọc lên và xưng cái tên của mình và giới sư hướng dẫn, giới tự là sẽ phát tâm đọc theo. Đệ tử chúng con tên là xưng suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nghĩa là đọc ba lời phát nguyện như thế, đọc ba lần rồi sau đó đọc tiếp, cái đó gọi là tâm quy, sau đó đọc tiếp đó là tâm kết. Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa vào vạn sanh. Đọc như thế ba lần, nghĩa là ba lần đọc là tâm quy, ba lần đọc tâm kết, như thế nó thành tựu cái pháp quy y, người đó trở thành người Phật tử. Như vậy cái buổi tu lễ quy y mặc dù nó diễn ra trong thời gian một tiếng đồng hồ, nhưng mà cái cần nhất chỉ là ba lần đọc tam quy và ba lần đọc tam kết là buổi lễ thành công, người đã thành tựu. Nhưng mà tại sao trước đó phải làm nhiều nghi thức như thế? Thật ra buổi lễ diễn ra trang nghiêm, cái tâm chúng ta làm phát khởi đó nó mạnh hơn, chúng ta hướng về Tam Bảo rồi chúng ta phát nguyện cái lòng nhẫn mạnh của mình, hoặc là những cái buổi lễ diễn ra như thế, cái chuyện sự trang nghiêm thanh tịnh như thế, giảng giải về cái ý nghĩa của quy y cũng như là về ba ngôi Tam Bảo, thì lúc bây giờ mình phát khởi tinh tâm. Cái quan trọng là cái chỗ này, nhưng mà muốn được cái này thành tựu thì mình phải có những cái khâu chuẩn bị được. Và sau khi mà mình phát nguyện xong thì mình đã trở thành Phật tử. Thì lúc bây giờ giới sư mới là khuyên dạy chúng ta, đã trở thành Phật tử không phải phát nguyện xong trở thành Phật tử, đi đâu cũng xưng mình là Phật tử. Rồi lời nói, việc làm, cách ăn mặc, cách cư xử của mình giống như chưa có phát nguyện quy y là không đúng, không hợp. Do đó là mặc dù đã phát nguyện, đã trở thành Phật tử rồi, nhưng chúng ta cần phải nghe giới sư hướng dẫn chúng ta những gì các bạn, những gì cần thiết để chúng ta thực hành nó đúng với cái vai trò vị trí của người Phật tử. Do đó là giới sư mới khuyên dạy: quý Phật tử đã quy y Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng, còn không quy y thiên thần và quỷ vật. Vì thiên thần và quỷ vật kia còn bị luân hồi sinh tử, không phải là thánh nhân xuất thế gian. Quý vị đã quy y Pháp rồi, thà bỏ thân mạng chứ không nghe theo những lời tà thuyết, vì đó không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Quý vị đã quy y Tăng rồi, tha bỏ thân mạng chứ suốt đời không đi theo thầy là bạn hát, vì những gì đó không phải là những người giải thoát chứng quả tam thừa, họ sẽ dẫn dắt quý vị vào con đường tối tăm nguy hiểm. Nghĩa là mình quan trọng mình phải nhớ cái điều này, nhớ ba cái lời dạy này mình mới là không bị đọa tam đồ. Chứ nếu như mà mình quý Tam Bảo đã phát nguyện rồi mà mình không sống đúng với tự tánh Tam Bảo, mà mình vẫn theo thầy tà, vẫn là nghe theo những lời tà thuyết, những lời không phù hợp, rồi mình vẫn là thờ thiên thần quỷ vật, mình làm theo những cái việc mà mình làm trước đây, thì như thế thì cái cửa của ba đường hạn vẫn có thể mở đó chúng ta dạy. Chứ không phải chỉ phát nguyện là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là cửa nó đóng. Tức là cửa đóng với điều kiện là chúng ta phải là quy y chúng ta. Chúng ta giữ gìn ba pháp quy này trọn đời. Chứ không phải là chỉ cái lời phát nguyện nó xong là cửa đóng, không cho chúng ta vào ba đường sau. Nó không phải thế. Nên chúng ta lưu ý. Rồi giới sư có dạy thêm: quý vị đã quy y mười phương Phật Pháp Tăng rồi thì từ đây trở về sau, tăng ở xứ nào, chùa nào hay nước nào cũng đều kính quý. Không chỉ kính quý tăng ở chùa mình cầu quy y mà thôi, như thế mới là một người Phật tử hiểu biết chân chánh. Điều này chúng tôi lưu ý các vị. Chúng ta thấy là có rất nhiều Phật tử chúng ta quy y rồi, chúng ta chỉ biết đến cái ngôi chùa của mình quy y, như thế là nó không đúng. Rồi chúng ta quy y với một cái vị thầy đó, trong trung xứ có nhiều chư tăng, mỗi khi mình trở về chùa mình chỉ biết một vị thầy mà làm lễ, hoặc là vị thầy bổn sư của mình, như thế là nó không đúng. Do đó là giới sư có khuyên rằng là đã quy y rồi thì tăng ở chùa nào, ở nước nào thì cũng là thầy của mình hết. Chứ không phải mình chỉ nương tựa, không phải mình chỉ phụng sự cho cái ngôi tam bảo nơi mà mình quy y không là được. Điều này chúng ta phải lưu ý. Muốn trở thành người Phật tử chân chánh thì tăng là mười phương tăng, tam bảo là thập phương tam bảo, chứ không phải là tam bảo là chỉ ngôi chùa mình mới có trách nhiệm, mới có bổn phận. Mà cái trách nhiệm, cái bổn phận hay là những điều mà chúng tôi nói là cái sự cung kính lễ chào đó, nó không phải là chúng ta là không có điều kiện. Cái việc mà mình cúng dường tam bảo thì mới là điều kiện của mọi người. Còn cái việc mà xá chào cung kính chư tăng mà mình không có một lý do nào mà mình không tôn kính, không xá chào các ngài, thì nếu như mà mình không tôn kinh, không xá chào là mình đang có tâm không biện. Không biện thầy mình quy y và những vị thầy mình không quy y. Mà xin thưa rằng là chúng ta là quy y là quy y tăng. Quy y tăng nương tựa một cái vị thầy mà truyền giới với chúng ta. Nhưng mà chúng ta quay trở về giới là thập phương tăng. Nhớ thập phương tăng chứ không phải là hiện tiền vị thầy đó mới là thầy.